Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, con cái chính là cơ nghiệp và là phần thưởng quý giá mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chính vì vậy, hãy hết lòng trông cậy Chúa để nhận được sự khôn ngoan, thông sáng từ Ngài, hầu nuôi dạy chúng sớm nhận biết và đi trong đường lối Chúa. Mời quý vị cùng suy ngẫm bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay với đề tài Nuôi con cho Chúa qua ba phân đoạn Kinh Thánh trong Samuel nhất chương 1 câu 11, câu 17 đến câu 20, câu 24 đến câu 28 để thấy được vai trò, trách nhiệm của cha mẹ đối với đời sống tâm linh con cái mình.
Samuel nhất chương 1 câu 11. Nàng hứa nguyện rằng: Ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Samuel nhất chương 1 câu 17 đến câu 20. Heli bèn tiếp rằng: Hãy đi bình yên, nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài. Nàng thưa rằng: Nguyện con đòi ông được ơn trước mắt ông. Đoạn người nữ lui ra ăn, và nét mặt nàng chẳng còn ra ưu sầu nữa. Qua ngày sau, vợ chồng dậy sớm thờ lại trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại Rama. Ên-ca-na ăn ở cùng An-ne là vợ mình. Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng. Đương trong năm, An-ne thọ thai và sanh một con trai, đặt tên là Samuel, mà nói rằng: Tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va. Samuel nhất chương 1 câu 24 đến câu 28. Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Silo, cùng đem theo ba con bò đực, một ê-pha bột mì và một bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. Họ giết con bò đực, rồi dẫn đứa trẻ đến Heli. Nàng bèn nói cùng người rằng: Xin lỗi Chúa, xưa có người đàn bà đứng tại đây, gần bên ông, đặng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi chỉ sanh mạng ông mà thề rằng tôi là người đó. Ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện, Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lại tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va.
Câu gốc của bài học như sau: Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng. Thi Thiên 127 câu 3. Câu hỏi suy ngẫm: Bà An-ne khấn nguyện điều gì và được Chúa đáp lời như thế nào? Bà thực hiện lời hứa nguyện ra sao? Chúng ta học được gì từ gương bà An-ne? Chúng ta xem con cái là gì và chúng ta nuôi dạy con cái cho ai? Kính thưa quý vị, câu chuyện bà An-ne son sẻ, tha thiết cầu nguyện với Chúa là một tấm gương về sự cầu nguyện cho các phụ nữ Cơ Đốc ngày nay. Bà đã dốc lòng kêu cầu cùng Chúa, xin cho bà có con, và bà hứa nguyện sẽ dâng con trai đó cho Chúa trọn đời. Đức Chúa Trời đã nhậm lời và ban cho bà một con trai. Bà đặt tên là Samuel, nghĩa là Đức Chúa Trời nhậm. Chắc chắn cả ông Ên-ca-na và bà An-ne đều hết mực thương yêu cậu Samuel vì đó là con cầu tự. Tuy nhiên, dù thương yêu con đến đâu, ông bà vẫn không quên lời hứa nguyện của bà An-ne với Chúa. Vì thế sau khi thôi bú cho con, tức khoảng 3 tuổi, theo phong tục Do Thái, bà đã sẵn lòng đem cậu bé Samuel lên đền thờ để dâng cho Chúa. Chắc chắn trong 3 năm bên cạnh con, bà An-ne đã dạy dỗ và chuẩn bị cho cậu bé Samuel sẵn sàng phục vụ Đức Chúa Trời. Dù có thể cậu còn quá nhỏ, chưa có kinh nghiệm nhận biết Chúa rõ ràng cách cá nhân, nhưng cậu cũng đã được cha mẹ dạy để có khởi đầu biết Chúa và sẵn lòng hầu việc Ngài. Bà An-ne là một phụ nữ có đời sống cầu nguyện, nên điều đó chắc chắn ảnh hưởng đến con mình. Sau này ông Samuel cũng là người thường xuyên cầu thay cho dân Do Thái. Ngày nay, nhiều cha mẹ không xem con cái là cơ nghiệp Chúa ban, nhưng xem như tài sản riêng của mình. Hơn thế nữa, nhiều cha mẹ biến việc nuôi dạy con cái trở thành kế hoạch riêng của gia đình, chứ không còn nhờ cậy Chúa hay tìm cầu ý muốn của Ngài. Họ tự định hướng cho con và tìm mọi cách để bắt con phải hoàn thành điều lòng họ ao ước. Tất cả những sự cố gắng và hy sinh cho con chỉ vì họ nghĩ con cái là của riêng họ, thành quả của chính họ. Họ đã quên rằng con cái là do Chúa ban. Tấm gương của bà Anne tận hiến điều quý nhất là con trai một của mình cho Chúa, nhắc nhở chúng ta trong cách nhìn nhận về con cái. Chúng ta đang xem con cái là công lao của riêng mình, hay chúng ta nhận thức rõ như lời Chúa dạy, con cái là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va ban cho, bông trái của tử cung là phần thưởng. Thi Thiên 127 câu 3, bản truyền thống Hiệu Đính. Chúng ta cần nhận thức rõ rằng con cái là cơ nghiệp do Chúa ban, và khi Chúa ban thì Chúa có quyền sử dụng hay lấy lại. Chúng ta chỉ là người quản gia cho Chúa để quản lý và nuôi dạy con với ý thức là nuôi dạy cho Chúa. Đến khi Chúa cần thì chúng ta sẵn sàng dâng cho Ngài. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con luôn ý thức rằng con cái là do Chúa ban và cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy chúng trở thành người hữu dụng cho Chúa. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta xem con mình là tài sản riêng hay là món quà Chúa ban? Chúng ta nuôi dạy con cho mình hay cho Chúa? Con cái cơ nghiệp Chúa cho, hết lòng nuôi dạy chăm lo nên người, trung tín theo Chúa suốt đời, hầu việc kết quả, giữ lời của cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.